là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy tháng 10.
Yên Bái tăng cường xúc tiến thương mại, đưa hàng hóa lên sàn thương mại điện tử.
Toàn tỉnh có 155 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.
Công an tỉnh tăng cường trang bị kỹ năng ứng phó với cháy nổ cho người dân. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều 25 tháng 10, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã chủ trì hội nghị giao ban khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2023, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Trong 9 tháng năm 2023, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được triển khai đồng bộ, có chuyển biến tích cực. Các ban, cơ quan trực thuộc tỉnh ủy đã bám sát chương trình hành động số 10 của tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy để chủ động thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ thường xuyên đột xuất được giao và đạt một số kết quả nổi bật. Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, việc hướng dẫn tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt và sơ kết tổng kết các nghị quyết chỉ thị quy định của Trung ương, của tỉnh ủy được triển khai kịp thời hiệu quả. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ghi nhận biểu dương những kết quả mà các cơ quan trong khối xây dựng Đảng tỉnh đạt được trong 9 tháng năm 2023. Đồng thời đề nghị các cơ quan đơn vị tiếp tục bám sát nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, chương trình hành động số 10 của tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy để triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2023, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh.
Ngày 25 tháng 10, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy định kỳ tháng 10 năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Tại hội nghị, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thông tin tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, tình hình sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội 9 tháng năm 2023, một số nội dung về sửa đổi luật bảo hiểm xã hội năm 2014 hiện đang được Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 và chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thay đổi từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Theo đó, 9 tháng năm 2023, toàn tỉnh hiện có trên 80.700 người tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó có 55.500 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 25.200 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đặc biệt, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 6,1% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt chỉ tiêu được giao, đạt 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin kết quả chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.
Chiều nay tại sân vận động thành phố Yên Bái, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức khai mạc giải vô địch bóng đá tỉnh Yên Bái năm 2023. Dự lễ khai mạc có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham dự giải vô địch bóng đá tỉnh Yên Bái năm nay có 5 đội bóng với 110 vận động viên đến từ các cơ quan doanh nghiệp và địa phương trong tỉnh, gồm đội bóng thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Á Đông và Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình. Giải đấu sẽ diễn ra trong 5 ngày từ ngày 25 đến ngày 9 tháng 10. Giải đấu không chỉ là dịp để các vận động viên tăng cường giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ mà còn là sân chơi bổ ích, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cán bộ hội viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Nhằm tăng cường quản lý nhà nước về công tác thống kê và đáp ứng yêu cầu đổi mới, chiều 25 tháng 10 tại Cục Thống kê tỉnh Yên Bái diễn ra hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Cục Thống kê tỉnh và Sở Y tế, Sở Giáo dục Đào tạo, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Theo quy chế, các bên tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền về luật thống kê, các văn bản pháp quy trong lĩnh vực thống kê và lĩnh vực y tế, giáo dục và lĩnh vực quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam theo từng giai đoạn. Hệ thống chỉ tiêu thống kê đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các văn bản theo quy định cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của hai đơn vị. đồng thời đẩy mạnh triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê Việt Nam, danh mục và nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê các tỉnh, huyện, xã theo từng giai đoạn. Các quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về ban hành hệ thống biểu mẫu, chế độ báo cáo cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn. Mặt khác, thường xuyên trao đổi, chia sẻ và kết nối thông tin giữa Cục Thống kê tỉnh với Sở Y tế, Sở Giáo dục Đào tạo, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã và các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành y tế, ngành giáo dục và hệ thống chỉ tiêu thống kê quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn. Phục vụ việc biên soạn niên giám thống kê hàng năm của tỉnh và báo cáo kết quả công tác y tế, công tác giáo dục đào tạo, kết quả công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo tháng, quý và năm. Thực hiện quy chế phối hợp chia sẻ thông tin giữa các đơn vị, góp phần tăng cường quản lý nhà nước về công tác thống kê và đáp ứng yêu cầu đổi mới, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác thống kê, đảm bảo thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời, phục vụ các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đáp ứng nhu cầu thống kê của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh.
Từ đầu năm đến nay, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ 20 doanh nghiệp xây dựng gian hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước như Sendor, Lazada, Shopee. Đến thời điểm hiện tại, có gần 1.000 lượt doanh nghiệp và hơn 600 lượt sản phẩm OCOP được chào bán trên sàn thương mại điện tử. Cùng với đó, Sở Công Thương phối hợp với Bưu điện tỉnh tạo được trên 30.000 tài khoản mua bán cho các hộ nông dân trên sàn thương mại điện tử postmart.vn, giới thiệu được 3.550 sản phẩm với giá trị bán hàng hàng tỷ đồng. Cùng với đó, Sở Công Thương cũng đã chủ động phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương hỗ trợ các doanh nghiệp đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử quốc tế như Alibaba, Amazon, phối hợp với hệ thống ngân hàng tạo mã QR để khách hàng thuận tiện trong việc thanh toán mua bán hàng hóa trực tuyến.
Để giúp các địa phương sớm hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, hơn 2 năm qua thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Bình đã tổ chức trên 750 buổi ngày cuối tuần cùng dân với sự tham gia của trên 10.000 lượt cán bộ đảng viên. Qua thực hiện các buổi ngày cuối tuần cùng dân, cán bộ đảng viên cùng với nhân dân trong toàn huyện đã kiên cố hóa được trên 150 km đường giao thông nông thôn, trong đó mở rộng khoảng 20 km, mở mới mặt đường 5 m, tiến hành trồng trên 40 km đường hoa, thắp sáng gần 1.000 km đường điện nông thôn, hỗ trợ vận động gần 350 hộ di rời chuồng trại chăn nuôi khỏi nhà ở. Các cơ quan đơn vị doanh nghiệp cũng đã hỗ trợ gần 800 con lợn, gần 15.000 con gà, 26.000 cây giống, hơn 200 vật dụng thiết bị sản xuất nông nghiệp để giúp các hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đặc biệt, huyện đã thành lập 3 đoàn công tác thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các xã, bảo đảm tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Qua tuyên truyền vận động đến nhân dân đồng thuận ủng hộ hiến đất tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng thi công dự án nâng cấp mở rộng đường Yên Thế Vĩnh Kiên và dự án nâng cấp mở rộng đường Yên Bình Bạch Hà Vũ Linh cùng nhiều dự án giao thông nông thôn, nhà văn hóa, công trình phúc lợi công cộng trên địa bàn để dự án khởi công đúng tiến độ, góp phần chỉnh trang khu trung tâm, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới bền vững.
Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 155 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, bằng 89,6% tổng số xã toàn tỉnh. Xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cung ứng dịch vụ y tế tại tuyến xã, tuyến y tế gần dân nhất, giải quyết cơ bản các vấn đề về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Thời gian qua, việc thực hiện các tiêu chí quốc gia về y tế xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Để duy trì trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế cùng với xây dựng các xã còn đạt tiêu chí quốc gia về y tế, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc bảo vệ nhân dân, nâng cao sức khỏe, tổ chức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng thông qua các buổi họp thôn, họp các tổ chức đoàn thể để nâng cao nhận thức của các cấp các ngành và người dân về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, đảm bảo cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh tại trạm y tế, đồng thời đẩy mạnh khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại trong chẩn đoán và điều trị bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, thư viện thân thiện là mô hình khá phổ biến trong các trường học hiện nay. Đây là hình thức tổ chức lấy học sinh làm trung tâm cho mọi hoạt động nhằm đáp ứng quyền tiếp cận thông tin của trẻ. Không gian xanh, cách bày trí khoa học thuận tiện, nguồn sách đa dạng, phong phú hấp dẫn chính là những đổi mới khác biệt so với thư viện sách truyền thống, đem đến cho học sinh những trải nghiệm đọc sách thú vị mới mẻ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại thư viện thân thiện của trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Phú, thành phố Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Để thu hút các em đến thư viện đọc sách, trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Phú, thành phố Yên Bái đã bài trí trong một không gian hoàn toàn mới mẻ, bắt mắt với không gian xanh thoáng mát của cỏ cây hoa lá, những bình hoa nhỏ xinh cùng những góc đọc sách vô cùng thoải mái. Từ khi có thư viện thân thiện, các học sinh của trường vô cùng thích thú bởi các em có thể dễ dàng tìm kiếm và đọc sách bất cứ khi nào rảnh rỗi, từ đó giúp các em vừa nâng cao tri thức, vừa giải trí lành mạnh sau mỗi giờ học căng thẳng. Em Chu Hà Linh, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Phú, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Em rất thường xuyên học sách và khi đọc sách thì em cảm thấy rất là vui, nó đem đến cho em nhiều kiến thức, giúp em nhiều trong việc học, giúp có thể giải được rất là nhiều bài tập.
Đọc sách trong thư viện, đọc sách ngoài hành lang là những hình ảnh quen thuộc của học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Phú, thành phố Yên Bái. Không có sự gò bó bên trong các bức tường nên hàng ngày thư viện thân thiện đã trở thành điểm đến quen thuộc của đông đảo học sinh trong trường. Thêm vào đó, các loại sách trong thư viện nhà trường được bố trí sắp xếp hợp lý, trang trí đẹp và phân theo từng khu riêng biệt, đảm bảo tính khoa học, dễ tìm kiếm. Hiện tại thư viện cung cấp hàng nghìn đầu sách các loại từ khoa học, giáo dục, văn hóa xã hội cho đến các sách truyện, báo, sách tham khảo, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin và nội dung phù hợp với học sinh và giáo viên. Em Nguyễn Xuân Giang, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Sau khi đã được sắp xếp, trang trí lại thì thư viện nó rất là đẹp, thoáng đãng. Khi ngồi đây thì chúng ta với không gian nó rất là tuyệt vời để có thể đọc sách và tiếp thu những kiến thức.
Để tăng tính hấp dẫn, thu hút các em hình thành thói quen đọc sách mỗi ngày, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức đọc sách cho các em học sinh, đồng thời huy động sách từ hội phụ huynh học sinh để kịp thời bổ sung làm đa dạng, phong phú thêm số lượng sách của thư viện. Cô giáo Nguyễn Thị Ái Vân, trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Phú đã bước đầu tiến hành là đi quyên góp rồi thì ủng hộ sách từ nguồn từ các cái cán bộ giáo viên cũng như là từ các em học sinh để làm cho cái nguồn tài liệu của thư viện thêm phong phú. Và thứ hai nữa là tổ chức cho các em học sinh hoạt động bất kể một cái thời gian nào trong cái thời gian ban ngày. Ví dụ như là đầu giờ sáng các con có thể đến sớm hơn một chút, các con vào thư viện để đọc. Thứ hai nữa là vào các cái giờ nghỉ sau tiết 2, tức là có các con có 15 phút nghỉ giữa giờ thì các con cũng có thể đọc, hoặc là các con có thể mượn về nhà để phục vụ cái quá trình học tập. Thế còn lại là cái mảng trang trí này thì từ năm 2020-21 khi mà xây dựng cái thư viện này thì ban giám hiệu cũng đã chỉ đạo từ đoàn thanh niên, công đoàn rồi lại các cái tổ chức về đội rồi cán bộ giáo viên đã thu thập các cái hình ảnh để có thể tham khảo vào cái việc là xây dựng làm thế nào để có một cái môi trường thân thiện nhất cho các em học sinh.
Ngoài chức năng phục vụ đọc sách, thư viện thân thiện của trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Phú, thành phố Yên Bái còn tạo cho học sinh phát triển khả năng tự học với không gian học tập đa chức năng. Đây cũng là môi trường thuận lợi góp phần khơi gợi, đưa văn hóa đọc ngày càng được lan tỏa trong trường học.
Thưa quý vị và các bạn, ngoài học chính khóa, hiện nay hầu hết các trường còn tổ chức dạy thêm cho học sinh và cũng xuất phát từ áp lực thi cử. Nhiều phụ huynh lại tiếp tục cho con em mình theo học các lớp học thêm tại các nhà thầy cô giáo. Việc dạy thêm, học thêm sẽ không có gì đáng nói nếu như không ngày càng bị thương hiệu mại hóa. Phản ánh sau đây giúp quý vị hiểu hơn về vấn đề này. Thông tư 17 của Bộ Giáo dục Đào tạo đã quy định rõ, đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập, không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường. Thông tư 17 cũng nêu là không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học và với chính học sinh của lớp mình. Tuy nhiên hiện nay tại khắp các địa phương trong tỉnh, nhất là tại khu vực thành phố Yên Bái, nhiều giáo viên đã công khai chiêu sinh và tổ chức dạy thêm ngay tại gia đình. Bà Đỗ Yên Hà, một cựu giáo chức đang cư trú tại phường Minh Tân, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Thực ra bây giờ thì các cháu là học tương đối vất vả. Ngoài việc học ở trên lớp ra mà các cháu còn đi học thêm thì nó cũng tạo một cái áp lực kể cả từ với phụ huynh và với học sinh.
Không chỉ học sinh cấp 2, cấp 3 mà ngay cả học sinh cấp 1 hay lớp cuối cấp mầm non cũng cho đi học thêm vì sợ con không theo kịp chương trình. Chị Nguyễn Thu Thủy, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đang có hai con học cấp 2 và cấp 3 tâm sự.
Muốn hay không muốn thì cũng đành phải theo chứ vì là tại nhà thì cũng không dạy được. Thế mà không đi học thì cũng không theo được các cái chương trình. Thế mà học ở trên lớp đã đành rồi nhưng mà của trường dạy nó cũng đại trà. Xong lại học thêm các thầy cô giáo nữa, ra nó cũng thành nhiều. Học nhiều quá nhưng không học thì lại không theo được.
Các lớp học thêm được mở ra trước hết là vì nhu cầu của phụ huynh và học sinh, nhưng đây cũng là cách để nhiều giáo viên có thêm thu nhập. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, các lớp học thêm ngày càng bị thương mại hóa. Ngoài việc dạy trên lớp, giáo viên còn tổ chức dạy thêm 2-3 lớp học thêm trong một ngày. Chính vì vậy, chất lượng chắc chắn cũng không được đảm bảo. Nhiều lớp học thêm cũng đã được các học sinh phản ánh là cô đọc cho học sinh chép, dạy cho hết giờ. Bà Đỗ Yên Hà, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái mong muốn.
Cái về cái vấn đề dạy thêm, học thêm thì cũng đã nói rất là nhiều rồi, nhưng cũng chưa triệt để. Và tôi thấy rằng là chúng ta cũng cần phải có những cái biện pháp nó cứng rắn hơn, thứ hai nữa là cương quyết hơn. Thì học sinh nó mới có thể là tạo ra được một cái việc học hành thoải mái để mang lại cái tuổi thơ cho các cháu.
Nhiều giáo viên tâm huyết với nghề muốn phụ đạo truyền tải cho học trò những kiến thức bổ ích phục vụ cho việc học tập. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau mà có nhiều thầy cô cũng dạy thêm để nâng cao thu nhập mà không chú trọng đến chất lượng nên cũng gây bức xúc đối với dư luận xã hội. Vấn đề này cần được ngành giáo dục xem xét siết chặt quản lý dạy thêm và học thêm.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc phổ biến kiến thức pháp luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thì việc trang bị kỹ năng thực hành sử dụng một số phương tiện chữa cháy tại chỗ, kỹ năng thoát nạn khi gặp sự cố cháy nổ là những hoạt động đang được cơ quan chức năng đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái triển khai nhằm nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho người dân. Để người dân trên địa bàn tỉnh chủ động bảo vệ tính mạng tài sản, giảm thiểu nguy cơ mất mát đau thương trước sự cố cháy nổ có thể xảy ra. Trong năm 2023, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã tích cực trang bị kỹ năng và huy động sức mạnh nhân dân cùng tham gia phòng cháy chữa cháy. Thượng tá Nguyễn Xuân Nam, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh cho biết.
Đơn vị Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy của Công an tỉnh Yên Bái cũng đã thực hiện các giải pháp nâng cao tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho mọi người dân, cho đến từng người dân biết những cái kỹ năng thoát hiểm, xử lý các sự cố cháy nổ nơi ở, nơi công tác, gia đình. Và đồng thời đối với cơ quan đơn vị chúng tôi cũng đã cử cán bộ xuống địa bàn tận thôn bản, xã phường, hướng dẫn bà con sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ.
Để nâng cao năng lực, khả năng sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, 20 thành viên trong 4 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường Hòa, thành phố Yên Bái đã được tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ với tình huống giả định sát với thực tế. Hoạt động có sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, người dân, lực lượng cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh để dập tắt đám cháy. Bà Nguyễn Thủy Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Hòa, thành phố Yên Bái cho biết.
Trước cái tình hình diễn biến cháy nổ hết sức là phức tạp trên địa bàn cả nước thì riêng với đảng bộ chính quyền phường thì cực kỳ là tập trung vào lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là việc kiểm tra và yêu cầu các cơ sở kinh doanh và các hộ gia đình mà nhà ở kết hợp với kinh doanh kiểm tra và yêu cầu là thực hiện các cái quy định về phòng cháy chữa cháy và tuyên truyền vận động nhân dân là mỗi hộ gia đình sẽ mua một cái bình chữa cháy phòng cháy trong nhà. Và đến giờ phút này thì trên địa bàn thời điểm hiện tại thì đã có 30% hộ gia đình trên địa bàn là mua cái bình chữa cháy trong hộ gia đình.
Nhằm nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho người dân, tỉnh Yên Bái đã xây dựng gần 80 mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy và 140 điểm chữa cháy công cộng. Các mô hình hoạt động hiệu quả đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ theo hướng tự nguyện, tự phòng và tự quản. Và các đợt cao điểm, tỉnh Yên Bái đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các đoàn thể, tổ chức và toàn dân tham gia công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, như đồng loạt tổ chức một buổi diễn tập về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các huyện thị. Lực lượng công an phối hợp với các cấp các ngành triển khai tuyên truyền bằng nhiều phương pháp và hình thức. Đối với các đơn vị nhà trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa bổ ích về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh. Các cơ quan đơn vị tuyên truyền đôn đốc kiểm tra việc phòng ngừa cháy nổ, hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy và tháng an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2023. Tại trụ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Yên Bái đã diễn ra buổi trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thu hút các đội dân phòng, tổ trưởng tổ dân phố, giáo viên và học sinh tham gia. Em Nguyễn Văn Tình, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói.
Đến đây, những chú cứu hỏa đã chỉ dẫn cho con những cách phòng cháy chữa cháy. Khi con lên con thấy vui vẻ, không có gì là khó. Mấy chú đã dạy cho con cách xịt khi đám cháy to và hô hấp ạ, và đóng ga khi bị cháy ạ. Con thấy mấy chú dạy rất là nhiệt tình ạ. Em thấy ý nghĩa này rất tốt cho tương lai ạ. Khi mình nhà nếu mà mình có gặp sự cố hôm sau mình có thể tự giải quyết được ạ.
Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh không xảy ra cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng, không thiệt hại về người. Những vụ cháy được nhân dân phát hiện và cứu chữa kịp thời, thiệt hại ít, ngăn chặn cháy lan hiệu quả. Chính vì vậy, cùng với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các địa phương, cơ quan đoàn thể và mỗi người dân cần tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy để hạn chế thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy nổ gây ra.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 10 phát biểu tại cuộc họp liên quan đến tình hình ở Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo Washington sẽ phản ứng nhanh chóng và dứt khoát trong trường hợp Iran hoặc nhóm ủy nhiệm tấn công nhân viên Mỹ ở Trung Đông. Ngoại trưởng Mỹ cũng kêu gọi các quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tham gia nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn leo thang cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và Hamas. Xung đột Hamas-Israel bùng phát hôm 7 tháng 10 đã khiến 6.400 người thiệt mạng, khoảng 20.000 người bị thương ở cả hai bên.
Luật sư của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, bà Jenna Ellis, đã nhận tội trong phiên tòa 24 tháng 10 và đồng ý ra làm chứng chống lại ông Trump nếu được yêu cầu. Bà là thành viên thứ ba trong đội ngũ luật sư của ông Trump đã nhận tội liên quan đến cáo buộc can thiệp kết quả bầu cử ở bang Georgia. Luật sư Ellis, 38 tuổi, thừa nhận đã giúp đỡ đưa ra các tuyên bố và văn bản sai sự thật. Giới công tố viên cáo buộc bà tham dự một phiên họp với các nghị viên bang Georgia, nơi cựu luật sư Rudy của ông Trump đưa ra những lời nói sai sự thật về việc có bất thường trong bầu cử. Cuộc họp nhằm thuyết phục các nghị sĩ từ chối công nhận chiến thắng của ông Joe Biden tại bang này. Nói trước tòa, bị cáo thừa nhận đã không làm đúng chức trách là kiểm tra những tuyên bố sai sự thật của các luật sư của cựu chủ nhân Nhà Trắng về gian lận bầu cử. Theo thỏa thuận nhận tội, bà Ellis có thể bị tuyên án 5 năm cấm túc và bồi thường $5,000.
Theo báo cáo triển vọng năng lượng thế giới hàng năm của cơ quan năng lượng quốc tế IEA công bố ngày 24 tháng 10, nhu cầu sử dụng nhiên liệu hóa thạch của thế giới được cho là sẽ đạt đỉnh vào năm 2030 do nhu cầu sử dụng xe điện ngày càng cao và xu hướng chuyển sang sử dụng năng lượng sạch. Theo IEA, số lượng ô tô điện lưu thông trên toàn thế giới sẽ tăng gấp 10 lần vào năm 2030. Việc sản xuất năng lượng mặt trời và năng lượng gió sẽ được phổ biến rộng rãi hơn, với tỷ trọng năng lượng tái tạo trong hỗn hợp điện toàn cầu đạt gần 50%. Tuy nhiên, IEA cũng cho biết hiện nay rủi ro vẫn tồn tại do nhu cầu sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang ở mức quá cao để đáp ứng được mục tiêu giới hạn nhiệt độ toàn cầu tăng trung bình dưới 1,5 độ của Hiệp định Paris ký năm 2015. IEA cho biết chìa khóa cho quá trình chuyển đổi có trật tự là mở rộng quy mô đầu tư vào tất cả các khía cạnh của hệ thống năng lượng sạch thay vì nhiên liệu hóa thạch. Giám đốc điều hành của IEA nhấn mạnh, quá trình chuyển đổi năng lượng sạch sẽ mang lại ích lớn bao gồm các cơ hội cho ngành công nghiệp và việc làm mới cũng như an ninh năng lượng tốt hơn.
Ngày 24 tháng 10, truyền thông Mỹ đưa tin ít nhất 7 người thiệt mạng và 25 người bị thương trong vụ tai nạn ô tô liên hoàn xảy ra ở bang Louisiana, miền Nam nước Mỹ. Cảnh sát Mỹ cho biết, vụ tai nạn xảy ra đêm 23 tháng 10 theo giờ địa phương, khoảng 160 ô tô đâm nhau liên hoàn do tầm nhìn kém ảnh hưởng từ siêu sương mù. Nhiều khả năng số người thương vong còn tăng lên. Trong khi đó, truyền thông Mỹ đưa tin các phương tiện va chạm từ phía sau đã gây tắc nghẽn kéo dài khoảng 2 km. Trong số các ô tô bị va chạm, có một xe tải chở hóa chất bị hư hỏng phải dỡ hàng tại chỗ. Cơ quan khí tượng Mỹ cho biết siêu sương mù được hình thành do sự kết hợp giữa sương mù dày đặc và khói từ nhiều đám cháy rừng, vùng đầm lầy ở địa phương dẫn đến tầm nhìn hạn chế. Trong những ngày qua, nhiều trường học ở địa phương đã cho học sinh tạm nghỉ học. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, trong trận đấu tại cúp C1 châu Âu vào rạng sáng nay, Manchester United đã nhọc nhằn đánh bại Copenhagen nhờ cú đánh đầu của Maguire và sự xuất sắc của thủ môn Onana. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, thế trận bế tắc khiến huấn luyện viên Ten Hag buộc phải đưa Eriksen vào sân ngay đầu hiệp 2. Phút 72, MU đã cụ thể hóa sức ép, Eriksen tạt vào thuận lợi từ cánh phải cho Maguire đánh đầu cận thành tung lưới Copenhagen, mở tỷ số 1-0 cho MU. Chung cuộc, MU thắng 1-0 và vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Real Madrid đã giành tấm vé sớm vào vòng knockout cúp C1 châu Âu sau khi giành chiến thắng trước Braga với tỷ số 2-1. Real Madrid không gặp khó khăn trong việc kiểm soát thế trận. Phút 16, các vị khách có bàn mở tỷ số nhờ công của Rodrigo băng vào lập công. Phút 61, sau khi nhận đường truyền của Vinicius, Bellingham đặt lòng hiểm hóc mang về bàn thắng tỷ số lên 2-0 cho Real Madrid. Hai phút sau, Braga bất ngờ rút ngắn cách biệt bằng bàn thắng của Alvaro Diallo. Vượt qua Braga với tỷ số chung cuộc 2-1, Los Blancos đã giành 9 điểm trọn vẹn sau 3 lượt trận, qua đó giành tấm vé sớm vào vòng knockout cúp C1 châu Âu mùa giải năm nay. Với sự tỏa sáng của tiền đạo Harry Kane, Bayern Munich tiếp tục duy trì mạch toàn thắng ở vòng bảng Champions League 2023-2024. Chiến thắng 3-1 trước Galatasaray cũng củng cố vững chắc ngôi đầu bảng A của Hùng Xám. Ngay trong đợt tấn công đầu tiên ở phút thứ 8, Behek đã có được bàn thắng mở tỷ số. Bị dẫn bàn, Galatasaray ngay lập tức tấn công đáp trả. Tuy nhiên cũng phải đến phút 30 họ mới thành công nhờ pha đá phạt của Kimmich. Sang hiệp 2, Bayern Munich có liền hai bàn thắng chỉ trong vòng 6 phút. Đầu tiên là ở phút 73, Musiala kiến tạo để Kane nâng tỷ số lên 2-1. Tới phút 19, tiền đạo người Anh đáp lễ để Musiala ấn định tỷ số 3-1. Đánh bại Galatasaray ngay trên sân khách, bé củng cố vững chắc ngôi đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng. Ở trận đấu giữa Sevilla và Arsenal tại lượt trận thứ 3 bảng B Champions League 2023-2024, đội khách đã có thắng lợi nghẹt thở để vươn lên dẫn đầu bảng. Phút 45+1, niềm vui đến với cổ động viên pháo thủ sau pha mở tỷ số của Martinelli. Đội 2, Jesus đã lưới cách biệt cho Arsenal bằng cú cứa lòng cực kỳ đẹp mắt. Nhưng chỉ 8 phút sau, trung vệ Gudeli đánh đầu dũng mãnh rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho đại diện Tây Ban Nha. Cuối trận, Sevilla gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng hàng thủ Arsenal thi đấu vững chắc và an toàn. Thắng nhọc nhằn, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng B với 6 điểm, hơn Len 1 điểm. Trong khi đó, Arsenal đứng áp chót với vỏn vẹn 2 điểm.
Thông tin và quảng cáo. Viettel trân trọng thông báo, Viettel xin cảm ơn khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Viettel trong thời gian qua. Để đảm bảo liên lạc, bảo vệ SIM chính chủ, tránh bị lừa đảo và đáp ứng quy định của nhà nước, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, Viettel chuẩn hóa thông tin miễn phí cho toàn bộ khách hàng sử dụng thuê bao di động của Viettel, thay đổi thông tin từ chứng minh thư sang căn cước công dân hoặc thông tin chưa chính xác trên toàn địa bàn tỉnh tại các cửa hàng, điểm bán lưu động của Viettel. Ngoài ra, khách hàng có thể tự chuẩn hóa thông tin được khi sử dụng điện thoại smartphone qua ứng dụng MyViettel hoặc qua web viettel.vn.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền Sơn Cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Bạn đã gia nhập cộng đồng 4G Viettel chưa? Viettel đang hỗ trợ tất cả khách hàng còn đang sử dụng điện thoại 2G cũ chuyển đổi lên 4G với giá bán siêu ưu đãi chưa từng có. Điện thoại 4G V1 và V2 có giá bán 290.000 đồng. Điện thoại Samsung A03 Core giá 1.390.000 đồng. Điện thoại Samsung A04e có giá chỉ 1.490.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng mới sử dụng 4G còn được tặng thêm gói data 7GB dùng trong 7 ngày. Chương trình trợ giá máy và ưu đãi data chỉ áp dụng một lần duy nhất cho mỗi khách hàng đang sử dụng máy 2G. Hãy đến cửa hàng của Viettel trên toàn quốc hôm nay để được hỗ trợ nâng cấp lên 4G. Viettel, theo cách của bạn.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 10, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 23 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.